có bằng quý vị chấp rất là nhiều, cái ngày cái nghề kia họ chấp một chút ít thôi, càng khi mình giảm bớt cái chấp đó thì mình lên cao. Thế là giống như mình bỏ bớt đồ nặng trong mình vậy đó, chứ mình bay bổng lên giống như khinh khí cầu vậy đó. Thì thường thường ở dưới đất phải có bao cát, thì bỏ càng nhiều bao cát xuống thì bao cát khinh khí cầu nó càng bay cao, thì phiền não nó càng giảm đó, thì mình càng bay cao lên. Thành ra mình đến chùa là mình học làm sao giảm thiểu phiền não, đúng không? Đúng không? Nhưng mà giả sử mình đã không khéo đó, mình tu không khéo, mình tới chùa mà không khéo dựng tâm đó, thì mình có lúc mình càng nhiều phiền não. Mới hồi xưa đi chưa biết đi chùa đó thì nó ít lắm, mà sau đi chùa 10 năm rồi thôi thấy nó phiền sao. Hồi xưa mình vô mình thấy chị này dễ thương, chị kia dễ thương, bây giờ sao mình thấy chị nào cũng như vậy. Cái đó là tiến tâm mình đi, tông chỉ mình sai rồi, mình phải xét xét về lập trường của mình, không? Nhớ là cẩn thận. Mình đến đến chùa đó tu công đức đó nó khó, mà tạo nghiệp dễ, dễ lắm quý vị, dễ lắm quý vị. Mà quý vị biết mà một trong cái bốn cái tội mà năm người ngũ nghịch trong đó có gì biết không? Phá hoại hợp tăng đó. Chùa đó vậy đó, mình làm cái xe đôi đó dù vậy, mình ghé nghiền mình thở về, cho nên mình tu thủ chánh kiến nữa, mình phải rất là cẩn thận trong cái hành vi của mình đó. Mình đang các thầy đến đây đó thì nhắc nhở thì thôi, còn tôi không được do mình. Thế nhưng kỳ này cái ấy nữa, thầy giảng đến cái bồ cái bà Thắng Mang cô nhơ nhiếp thọ chánh pháp, để có một cái người nữ trong thời đại phong kiến ở Ấn Độ cách đây 2500 năm, một cuộc cách mạng vĩ đại. Đó là một mô hình thú vị, nhất là người nữ ở trong thời đại học. Nhiều khi mình cứ nói mình tầm thường, hay là mình mặc cảm mình người nữ, mình chưa biết cái năng lực của mình chưa thấy được cái thành ra mình chưa phát huy được cái mình có cái đóng góp rất lớn đó. Nhưng mà tại vì mình cứ mặc cảm không, mình theo cái phiền não của mình, không? Cuối cùng là phàm phu Bồ Tát là giai vị thứ nhất. Tức là phàm phu Bồ Tát là ai? Thấy không? Bồ Tát ở đây nè, đúng không? Thọ Bồ Tát giới chưa? Phát Bồ Đề Tâm chưa? Giả sử mà quý vị chưa thọ Bồ Tát giới, quý vị đến chùa lần đầu tiên chưa quy tâm bảo nữa, thì người đó được kêu là cái gì? Kêu là người gì nữa? Người đến chùa, đúng không? Chưa được gọi là Phật tử, bởi vì chưa nhận Phật làm cha sao kêu là Phật là tử được? Chỉ khi nào nhận Phật làm cha thế mà là con Phật được chứ, phải không? Con phải là phàm phu, con là gì con? Không, nhưng mà thôi tạm thời, không phải ngồi tạm, không phải Phật tử, mà nghĩa là tử này là con nuôi chứ chứ phải là con ruột, hiểu không? Cũng là Phật tử vậy, thì con nuôi cũng được là con, phải không? Con ghẻ cũng là con vậy, con ruột cũng là con vậy, thì đó thì tạm thời là con nuôi đi, hay là con ghẻ đi, ví dụ vậy. Khi nào mà chứng được cái thập tính, tức là chứng được cái lòng tin đó, tính tâm bất hoại đó, hay là đối với Phật pháp lòng tin vững chắc, cái người đó không còn phá hoại Phật pháp nữa, người đó không còn làm đau hại cho Phật pháp nữa, mặc dù có thể không đóng góp nhưng mà không còn làm cho Phật pháp bị tổn hại, thì mình đã được đặt đến tính tâm. Bởi vì đối với Phật pháp đã hoàn toàn tin tưởng rồi, không có một chút nghi ngờ nữa. Bây giờ mình còn ngày mai mà thầy trụ trì mình ra hai câu là tiếp liền là sẽ đi bỏ chùa, sẽ bâng phân vân. Có một người nói là nhiều người chỉ vì một cái câu nói không được, nói là ông trụ trì hay là ông thầy đang gặp mà mình hơi phiền chút đó, là đối với là bỏ là tính tâm dao động liền. Cái bước ra cái thấy ông cha thần ngọt, ngọt nói ngọt hai câu đó, dạ con xin nguyện xin theo thiền xin theo Chúa. Cái trường hợp đó có, trường hợp đó có. Có một tử kể này bên đó, hồi xưa ở phòng ốc trong lính mà
rồi đưa khi mà hai chồng đối mặt đó tứ tông rồi thì cũng đi học tập á, thì bà ở nhà bà đi chạy vô chùa, bà nhờ mấy thầy cầu an dùng. Mà lúc đó mới học tinh tế khó khăn, mấy thầy rồi tiền, bà thấy buồn quá, bỏ chạy vô nhà thờ Đức Chúa, mấy ông cha cũng từ chối, thì bà đến ông tinh lành, ông mục sư, từ mục sư này mới hay. Là một buổi cầu an cho bà gia đình, cái là tuyên bố đây là bà này bà kia rồi là đến đây chúng ta nó là cầu nguyện cho Chúa cho tôi và thân làm luôn. Đó, mình đang làm thầy cũng phải thân cẩn thận chút nhau, quý vị chính tâm chưa giao đổi chưa có vững. Nào, còn giả sử mọi như bây giờ mà chính tính tâm đã vững rồi đó thì ông thầy có tồn 10.000 giả sử bà không tỏ được, bà vẫn tin Phật như thường. Bởi vì ông thầy, tôi tin Phật, tôi tin lực lượng tam bảo. Nếu mà giả sử bây giờ tôi biết Phật pháp, tôi về nhà tôi tự tâm tôi cầu an cho chồng tôi cũng được, Phật dẫn chứng như thường, còn Phật chồng hay là điện quán theo Phật chồng tôi sẽ được bình an trở về. Nhưng mà tại vì tính tâm chưa vững, thành ra vấn đề mình phải biết mục đích của mình đến đây là gì, là để bồi dưỡng tính tâm. Bồi dưỡng tính tâm bằng cái nào? Bịt mắt, che tai lại, đừng nghe, đừng thấy nhiều quá. Chỉ nghe ông thầy thôi, cái đó là mở được. Còn nghe không nghe cái ông thầy một, mà nghe bà bạn chị và bạn kia 10 thì sẽ mất tính tâm liền. Nhất là mình cái gì mình không làm đó, mình gặp ác thì thức đó, mà hay dẫn đường trong lòng đường lắm. Bây giờ mình trở lại phàm phu, tức là những người mà sơ học mới vào Phật pháp còn mới, cho mình biết không, phát tâm bồ đề thì là Bồ Tát phàm phu. Phải phát tâm Bồ Đề rồi mới kêu là Bồ Tát. Mình đang nói Bồ Tát. Còn những người mà tới để tò mò, chưa có tính tâm, chưa quy tâm bảo thì kêu là những người đi chùa. Còn những người quy tâm bảo rồi, nhận Phật làm cha rồi thì kêu là con đùi. Không thở theo mắt thở nói không. Nhưng mà con muốn là con vậy phải không? Rồi khi mà được lời tính thơ tính tính thập tính thì được gọi là con hùa. Tức là bây giờ như chính thầy đây thì cũng là con nuôi thôi, hiểu không? Con nuôi thôi thì Phật tử đó, là Phật tử thì các thầy cũng là Phật tử. Thầy nói trong cái mà trong kinh đó là Phật tử đó là kêu các vị Bồ Tát. Thầy nói quý vị với dân chùa mà tôi kêu là Phật tử thì quý vị đã được tinh hạnh lắm rồi, hiểu không? Thì cái người phàm phu mà phát tâm học Phật, phát tâm phát bồi tâm kêu là Phật phu Bồ Tát, thầy tân học Bồ Tát. Thế này không? Hoặc là ngoại phàm phu, tức là như mình là ngoại phàm phu, tức là phàm phu ở ngoài, ở ngoài Phật pháp. Còn đến chừng lên đến sơ tính, còn nội phàm phu, căn cơ bạc nhược này không? Có thể vẫn còn mất cái tính tâm, tức là hoàn toàn thối thất. Thành ra khi mà quý vị đó, để sinh trong đời này đó, ngay ở trong gia vị rất độc. Tầm thường phàm phu như nào mà muốn đạt đến cái tính tâm bất thối ngay trong đời này đó làm sao? Cách nào hay nhất, dễ nhất, nhanh nhất để được bất thối chuyển? Không phải. Niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Quý vị về đến cực lạc rồi là quý vị trở thành bất thối Bồ Tát hết. A bệ bạc trí. Thành ra chỉ có cái pháp môn niệm Phật mà lạ lùng như vậy, là từ một cái người rất là tầm thường đầy phiền não mà trong tích tắc là có thể trở thành bất thối chuyển Bồ Tát. Đó là không còn đọa vào trong cảnh giới phàm phu nữa, mà không còn đọa vào cảnh giới vị thừa nữa, tức là không có lời trở thành bên đi theo nó vị thừa. À, trong khởi tính luận nói là tính tâm thành tựu, tức là phát bồ đề tâm thành tựu thì mới là trở thành tất thoái Bồ Tát để mà tiến tu, tiến về tu học. Thành ra cái mà bên thiền tông đó, họ ví dụ họ chú trọng đến chuyện khai ngộ, ngộ không là sao ông thiền sư này ngộ đạo, sư ngộ đạo. Nhiều khi dùng nó có vẻ khủng khiếp nhưng mà thật sự không khủng khiếp như mình tưởng đâu. Bên thiền tông khai ngộ đó, nó kêu là mới đạt đến tính tông thôi. Thì bởi vậy cho nên mình tu mình đừng có bị cái danh từ nó lọt vào mắt mình. Cái mà quý vị mà thiền sư mà ngồi thiền mà đến khai ngộ đó là ông mới được đạt tính tầm thôi. Thì từ lúc đó bắt đầu ông mới bắt đầu tu, chứ không phải khai ngộ thành Phật liền. Thật ra nhiều khi mình bị nghe dùng cái từ nó kêu là nổ đó, mình hết hồn với mình tưởng làm thầy cũng khiếp, nhưng mà thực sự mới được tính tâm. Bây giờ cái dây điện của mình nè, thì trong cái kinh Nhân Vương, Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật kinh đó, kêu là thập thiện Bồ Tát. Tại sao vậy? Là bởi vì trong giai đoạn này đó, mình phải tu thập thiện, phải tu thập thiện. Thầy nói nếu mà giả sử quý vị tính tâm tịnh độ chưa vững, mà chưa có thể là quyết chắc rằng mình có thể mà, thì quý vị phải tích tập công đức, quý vị phải tu Bồ Tát hạnh, phải tích tập tu lương. Bởi vì con đường về tịnh độ có nhiều cái con đường khác nhau, có thể là dùng con đường của A Di Đà Phật mà có thể thành tựu, đồng thời do những cái tích tập tương đương trì giới thành bất cứ cái gì. Thì đây mình đang nói về con đường của mình là con đường đi từ phàm phu từ từ nhập Bồ Tát vị. Thành ra mình nghe để mình học thêm, bởi vì nếu mà không đi con đường này đó, mà chỉ có một mỗi người chạy vào chùa lầm để mà đi cầu sanh đó, thì bỏ hết tất cả những cái công hạnh Bồ Tát, thì Phật Pháp không hoàn hảo như các trong tương lai đó. Tại sao mấy năm nay đó mà thầy cứ chú trọng đến hàng tại gia cư sĩ? Hồi xưa mà thầy mới học Phật thì cũng giống như quý vị, hay là giống như là mấy thầy cứ thấy người nào bước vô xuất gia đi con, xuất gia đi con, và xuất gia đi nhanh nhanh cạo đầu. Nhưng mà làm như vậy đó làm cho ta xa lìa Phật Pháp. Thành ra trong tương lai thầy nghĩ rằng ở nước Mỹ này đó, mình phải nhập gia phải tự tục, mình không thể nào theo con đường của Phật giáo Việt Nam mình nữa. Các thầy phải làm sao có một cái sự cải cách, làm sao Phật tử họ phải có ý thức mới, và đồng thời phải thu hút thanh niên vào trong đây. Chứ nếu không chỉ nhìn mấy cái vị lớn tuổi đó thì cũng đẹp mặt vậy, nhưng mà nó không có sinh khí lắm. Không phải vì thầy nói vì không có sinh khí, không phải vậy, nhưng mà nó không có thấy sống động. Là bởi vì những người tu Bồ Tát hạnh đó, thường thường những người tượng trưng cho cái năng lực, cái sự sống, sống động. Thấy không? Quý vị vẫn còn tu Bồ Tát hạnh được không? Phải không hay là không? Nhưng mà nó đã đi, cái xe nó đi quá cùng đoạn đường rồi, không? Đường nó đi, nó không nghĩa là nó sẽ đóng góp không nhiều như bằng những người trẻ nữa. Thì làm sao? Chứ nếu mà chỉ chú trọng đến tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thì thầy nghĩ rằng mấy người trẻ không có hồn ở đây đâu. Cũng như thầy nghe bên Cali đó, mới đầu cái chùa thầy về thầy tổ chức niệm Phật đông lắm, 200-300. Mỗi đầu người trẻ về cũng đông, tò mò mà, ai cũng về tò mò. Bây giờ nghe nói đi hết rồi, mấy người trẻ đi hết, còn mấy bà già. Bởi vì mấy già tại sao đi không? Đi không nổi. Không đi được là bởi vì đi không nổi, chứ đi nổi chắc không đi mất. Không, chứng tỏ là nghe chưa? Thiếu sinh khí, không hấp dẫn được. Phải có một cái gì mới, phải có một gì sống động, phải nói về tác hạnh, phải nói đến lợi tha, phải nói công tác từ thiện, phải làm công tác xã hội, phải vì người, vì mình. Ví dụ như vậy thì họ nghe, họ có thể thấy có một cái gì hay. Chứ còn A-di-đà, chờ chết. Không phải nói A-di-đà, một niệm tu tịnh độ là chờ chết, không phải vậy. Nhưng mà gần vậy, nâng cho mô chết, để đừng dùng A-di-đà. Cái đó cũng được, cái nào cũng không hoàn toàn, đừng hiểu lầm. Thầy không có hề một kích bác những cái pháp môn. Thầy là người tu tịnh độ mà, nhưng mà thầy thấy rằng phải có một cái khác bổ túc vào, hiểu không? Mình tu tịnh độ vẫn tu tịnh độ, nhưng mà đồng thời mình khuyến khích người khác tu Bồ Tát hạnh. Người nào chứ không phải bắt ai cũng vô giống mình. Thường thường mình có một cái thái độ kỳ lạ, tâm lý chung mà, thể mình làm cái gì đó mình muốn người ta làm giống như mình, và không biết người ta thích hay không, cũng như mình ngồi kế bên người ta,
không biết người ta thích ăn món đó không, gấp điều gì cái gì mình thích mình gấp điều gì cho người ta ăn. Người ta nói hả chỉ tôi không được, không tôi đủ là đủ rồi, không có điều kiện cũng ép người ta. Em nhất là mấy hồi xưa sao mày hay ép ép chuyên con gái, sợ Phật tội gì. Nó lấy chồng chứ không phải mình lấy chồng đâu. Mình thích mình đó nhưng mà nó chắc nó thích mình đó không, sợ không Phật. Thông cảm giùm ta đi chứ. Cha mẹ hai người độc tài vậy đó. Nhưng mà giờ Dũng đỡ rồi phải không? Giờ Dũng đỡ thì hy vọng. Thành ra mình thường thường mình không có thông cảm với tha nhân, thiếu tinh thần Bồ Tát. Bởi vì khi mình làm thì mình là Bồ Tát đó, thì mình vì người khác chứ mình vì mình. Trở lại là mình phải đầu tiên là mình phải coi là thập thiện Bồ Tát, tức là quý vị phải phát tâm tu thập thiện. Nghĩa như vậy, cái thập thiện là gì đó vậy? Trời quá gì đâu. Rồi nghe một câu thì biết là giỏi rồi. Rồi một phần tức là thập thập thiện, tức là tại sao nó thập thiện là cái thân mình có ba nghiệp, khẩu mình bốn nghiệp, ý mình ba nghiệp. Thân mình ba nghiệp là gì? Là dâm, là sát, đạo đạo đẳng cấp. Thì tu thập thiện từ giờ phòng mình sẽ trở lại vấn đề đó, phải không? Cho nên thập thiện Bồ Tát phải thập tính Bồ Tát. Thì bây giờ mình làm sơ, mình bắt đầu, nếu mình kiên trì đó thì hai vạn kiếp nữa mình lên sơ tính. Tính không? Dám ở lại đây hai vạn kiếp để vô sơ tính không? Có người dám, có người không dám. Nếu mà người nào ai năm ngoái thọ Bồ Tát tại gia rồi, giơ tay lên, giơ tay thẳng lên. Không giơ lên. Thà thọ rồi năm ngoái mà năm kia thì cũng được. Đã thọ rồi giơ lên được. Anh như là Phật. Pháp Bồ Tát luôn phải không? Tức là Pháp Bồ Tát rồi phải không? Có tin Bồ Tát không? Có tin tưởng Bồ Tát không? Tin tưởng năng lực Bồ Tát là sao? Đối với Bồ Tát là tin tưởng tuyệt đối là nó sẽ dẫn mình ra khỏi sinh tử. Nó là công năng. Thì cái người đó, cái người mà tin tưởng vào Bồ Tát tuyệt đối, vào năng lực của Bồ Tát, vào công đức của Bồ Tát đó, người đó có thể ở lại. Cùng nằm mà rung rung chưa thấy tin tưởng lắm đó, hay là chưa phát Bồ Tát chân chính đó, hoặc là chưa biết Pháp Bồ Tát là gì đó, thì người đó chưa có thể nào ở lại. Bởi vì đó là cái quả là bà này nó hiểm ác, nó sẽ còn rất là nhiều cái nguy hiểm cho mình. Thì những người đó thì phải nghĩ là tu tịnh độ, thì mình cầu người đó thì Đức A Di Đà bảo hộ. Thì nó có những cái loại mà những cái người hạng người họ rất là kiên cường, rất là, nhưng mà mấy người thiền nó có cầu tịnh độ đó, họ tin vào năng lực của thiền. Thì bây giờ mình đây mình bồi dưỡng tính tâm, bi tâm, học tập Bồ Đề tâm, thích nghe chính pháp, nghe rồi tư duy tinh tế, rồi nghĩa là chú trọng đến 10 điều thiện, thập thiện nghiệp để mà làm cơ sở. Thật sự đó, những người tu tịnh độ mà tu thập thiện không có gì, không có gì mâu thuẫn nhau, mà đồng thời nói là nó là hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như thầy Tịnh Không và thầy Tịnh Không cũng giảng được thập thiện nghiệp kinh, và đồng thời biết đức Ấn Quang Đại Sư không, tổ thứ 13 của tịnh độ đó. Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Có thầy có chuyện nói là gì? Biết không? Tại sao mà biết không? Tại sao mà biết thì không phát giác không? Có người này bệnh, công cư sĩ, cư sĩ đệ tử thân tín đến tắm cho ngài. Thấy trên lưng người có mắt, có mắt ở trên lưng. Thì ngài nói với cái người đó đừng có nói cho ai biết. Trong mắt là tượng đương như vậy không? Thì con nói thi cao quá, cửa sổ. Trời ơi, cái đấy nó thơ, nản vậy. Con mắt tượng đương như vậy? Trí tuệ đấy. Ngài Đại Thế Chí là trí tuệ. Ngài Đại Thế Chí đứng hai bên, Đức A Di Đà, Đức Quan Âm là tượng như từ bi. Đức Đại Thế Chí tượng như trí tuệ. Thành ra đại lực, Đại Thế Chí
thế lực đến cùng cực là trí tuệ nó có cái thế lực mạnh như vậy. Thành ra sau này đó, khi mà ngài mới nói đó, có một lần, có thể trải kể rồi, mà chắc phải kể đây, một cái người gia đình ở của nhà quê rất là thuần thành, độ tông đó, mà ngài Ấn Quang chỉ thuyết pháp một lần thôi, đó là pháp hội Nhân Vương, pháp hội ở Thượng Hải. Rồi cái người con gái trong gia đình đó mới là ngầm mộng đức, thấy Đức Quán Thế Tôn hiện ra nói với cái cô đó mà là kỳ này cô nên lên Thượng Hải nghe Đức Đại Thế Chí Bồ Tát giảng kinh. Thì gia đình nghe nó là hấp tấp lên Thượng Hải, thì tế là ngài Ấn Quang giảng. Mà ngài thì hiện đó là không có đại thuyết pháp, ông nói cờ lông nói lắp bóp gì nè. Ngày đầu nghe theo nghe đến Ấn Quang Đại Sư Hoa người ta đến mấy ngàn người, ngày thứ hai còn không nữa, ngày thứ ba còn không nữa, ngày thứ tư, ngày đến ngày cuối cùng con đeo quá mấy mạng, tức là không có biện tài thuyết pháp. Nhưng mà sao biết không? Viết thơ. Thì nào quý vị có đọc cái chữ cái quyển mà lá thơ tịnh độ không? Cũng chưa, đúng không Phật? Nè, chịu khó về nhà đọc thêm kinh sách cơm nha. Nói chịu khó đọc mới được. Văn chương rất hay, văn chương rất tuyệt vời.